Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 89. Khi Misak dẫn đường lên gác, Langdon nhận thấy Bruder và Sinkey rất lo lắng. Phải thừa nhận, việc leo lên tầng 2 dường như chẳng có ý nghĩa gì. Langdon cứ nghĩ đến đoạn video ngầm trong lồng đất của Zobrist và bộ phim tài liệu về những khu vực ngầm bên dưới Hagia Sophia. Chúng ta cần phải đi xuống. Cho dù như vậy, nếu đây đúng là nơi có ngôi mộ của Dandolo, thì họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo đúng những chỉ dẫn của Zobrist. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng và áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Cuối cùng khi đến tầng 2, Misak dẫn họ sang bên phải, đi dọc theo gờ ban công, nơi có tầm nhìn đẹp đến nín thở về khu điện thờ phía dưới. Langdon vẫn hướng về phía trước, rất tập trung. Misak vẫn nhiệt thành nói về bức gốm khảm Desit, nhưng Langdon chẳng hề để tâm. Giờ anh đã nhìn thấy mục tiêu của mình. Ngôi mộ vẫn đúng như Langdon còn nhớ, một miếng cẩm thạch trắng hình chữ nhật được khảm vào nền đá nhẵn bóng và được quay lại bằng cọc và xích. Langdon tiến nhanh lại và xem xét những dòng chữ khắc. Henricus Dandolo. Khi những người khác tiến đến phía sau, Langdon lập tức hành động, bước nhanh qua xích bảo vệ và đặt chân ngay phía trước bia mộ. Misak lớn tiếng phản đối, nhưng Langdon vẫn tiếp tục nhanh nhẹn quỳ gối, như thể đang chuẩn bị cầu nguyện dưới chân vị tổng trấn bội bạc. Tiếp đó, bằng một động tác khiến Misak thốt lên kinh hãi, Langdon đặt hai tay lên mộ và úp sấp xuống mặt sàn. Lúc ấy, Langdon thấy mình như đang quỳ lại ở Mecca vậy. Động tác của anh khiến Misak cứng đờ, câm bặt và đột nhiên toàn bộ tòa nhà chìm vào im lặng. Langdon hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt sang phải và nhẹ nhàng áp tai trái vào mộ. Da thịt anh cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của lớp đá. Thứ âm thanh anh nghe vọng lên qua lớp đá rõ rệt như ban ngày. Lạy Chúa! Khúc cuối hỏa ngục của Dante dường như đang vọng lên từ bên dưới. Rất chậm rãi, Langdon xoay đầu, đăm đăm nhìn lên Bruder và Sinkey. Tôi nghe thấy rồi. Anh thì thào. Tiếng nước nhỏ giọt. Bruder nhảy qua dây xích và quỳ xuống bên cạnh Langdon lắng nghe. Một lúc sau, anh ta gật đầu lia lịa. Giờ đây khi họ nghe thấy tiếng nước chảy xuống dưới, một câu hỏi vẫn còn đó. Nó chảy đi đâu? Tâm trí Langdon bỗng nhiên ngập tràn hình ảnh của một cái hang chỉ một nửa, ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ kỳ quái, đâu đó bên dưới họ. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm. Vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật trốn địa phủ chờ đợi, lặn ngục trong thứ nước đỏ như máu, của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Khi Langdon bước lên và bước qua các cọc rào lần nữa, Misak vẫn chừng chừng nhìn anh, với vẻ cảnh giác và bị phản bội hiện rõ trên mặt. Langdon đứng cao hơn anh chàng hướng dẫn người thổ đến hơn gang tay. Misak, Langdon bắt đầu nói. Tôi xin lỗi, anh có thể thấy đấy, đây là một tình thế rất bất thường, tôi không có thời gian để giải thích. Nhưng tôi có một câu hỏi quan trọng để hỏi anh về tòa nhà này. Misak cố gắng gật đầu yếu ớt. Vâng. Ở đây, bên mộ của Dandolo, chúng tôi nghe thấy một dòng nước chảy đâu đó bên dưới lớp đá. Chúng tôi cần biết chỗ nước này chảy đi đâu. Misak lắc đầu. Tôi không hiểu. Có thể nghe thấy tiếng nước bên dưới sàn nhà, ở khắp mọi chỗ trong Hagia Sophia mà. Tất cả mọi người cứng đờ. Vâng. Misak nói với họ. Đặc biệt khi trời mưa, Hagia Sophia có xấp xỉ 9.300 mét vuông mái cần thoát nước và thường phải mất hàng ngày trời. và thông thường trời lại đổ mưa trước khi nước kịp thoát hết. Tiếng nước nhỏ giọt rất phổ biến ở đây. Có lẽ các vị biết rằng Hagia Sophia ở bên trên những hang nước rất lớn. Có hẳn một phim tài liệu mà. Đúng. Langdon lên tiếng. Nhưng anh có biết liệu chỗ nước nghe rất rõ ở đây, tại mộ của Dandolo này, chảy tới một chỗ nào đó cụ thể không? Dĩ nhiên. Bichat nói. Nó chảy tới cùng chỗ mà toàn bộ nước trút xuống từ Hagia Sophia chảy tới. Đó là bể chứa của thành phố. Không. Ruder lên tiếng, chân bước qua rào chắn. Chúng tôi không tìm kiếm bể chứa nước. Chúng tôi tìm một không gian ngầm rất lớn. Có lẽ còn có cả những cột trụ nữa. Đúng rồi. Bichat nói. Bể chứa nước cổ của thành phố chính là nơi đó. Một không gian ngầm rất lớn có cột trụ. Thực tế là rất ấn tượng. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 6 để chứa nguồn cấp nước của thành phố. Còn bây giờ nó chỉ còn khoảng hơn 100 mét hai nước. Nhưng... Nó nằm ở đâu? Ruder hỏi. Giọng anh ta vang rền trong không gian trống trải. Cái... bể nước hả? Bichat hỏi lại, vẻ sợ hãi. Cách đây một dãy nhà, ngay phía đông tòa nhà này. Anh ta chỉ tay ra bên ngoài. Nó được gọi là Irebatan Sayari. Sayari sao? Đang đon thắc mắc. Giống như trong Topkapi Sayari. Tấm biển chỉ dẫn cung điện Topkapi xuất hiện thường xuyên lúc họ lái xe tới đây. Thế Sayari có phải nghĩa là cung điện không? Bichat gật đầu. Đúng vậy. Tên bể nước cổ của chúng tôi là Irebatan Sayari. Nó có nghĩa là cung điện chìm.
Chương 90. Mưa bắt đầu răng khi tiến sĩ Xin Cây bắt đầu lao vội ra khỏi Hagia Sophia cùng với Langdon, Ruder và anh chàng hướng dẫn viên Bichat đang choáng váng của họ. Hãy lẩn sâu vào tòa cung điện bị chìm. Xin Cây nghĩ. Địa điểm bể chứa nước của thành phố Yerebatan Sayari rõ ràng ở phía sau giáo đường xanh và hơi chích về phía bắc. Bichat dẫn đường. Xin Cây không còn lựa chọn nào khác là nói cho Bichat biết họ là ai và rằng họ đang phải chạy đua để ngăn cản một cuộc khủng hoảng y tế có thể nổ ra ngay trong cung điện chìm đó. Lối này, Bichat gọi, dẫn họ chạy men theo công viên tối om. Giờ thì Hagia Sophia đổ sộ như trái núi đã ở phía sau họ và những ngọn tháp như trong chuyện cổ tích của giáo đường xanh lấp lánh phía trước. Bên cạnh Xin Cây, đặc vụ Bruder nói như quát vào điện thoại, cập nhật tình hình cho đội SRS và ra lệnh cho họ gặp nhau tại lối vào bể chứa nước. Xem ra Zobrist nhắm vào nguồn cấp nước của thành phố. Bruder nói, thở không ra hơi. Tôi cần dàn đồ của tất cả đường ống ra vào bể chứa. Chúng ta sẽ thực hiện quy trình ngăn chặn và cách ly hoàn toàn. Chúng ta cần các rào chắn hóa học và vật lý với chân không. Đợi đã. Bichat gọi anh ta. Anh hiểu nhầm tôi rồi. Bể chứa không phải là nguồn cấp nước của thành phố. Không còn chức năng ấy nữa. Bruder hạ điện thoại, nhìn sững người hướng dẫn. Sao cơ? Thời xưa thì bể nước là nguồn cấp nước. Bichat nói rõ. Nhưng không còn thế nữa rồi. Chúng tôi đã hiện đại hóa rồi. Bruder dừng phát lại bên dưới tán cây và tất cả mọi người cũng dừng lại theo. Bichat, Xin Cây nói, anh có chắc rằng không còn ai uống nước từ bể chứa không? Hoàn toàn không, Bichat nói. Nước nằm nguyên dưới đó, cuối cùng tự thẩm thấu vào trong đất. Xin Cây, Langdon và Bruder nhìn nhau vẻ không chắc chắn. Xin Cây không biết mình cảm thấy nhẹ nhõm hay thêm hoảng. Nếu không ai thường xuyên tiếp xúc với nước, thì tại sao Zobrist lại chọn đồng độc nơi đó? Khi chúng tôi hiện đại hóa nguồn cấp nước từ nhiều thập kỷ trước, Bichat giải thích, bể chứa không còn được sử dụng nữa và trở thành một cái bể lớn trong một gian phòng ngầm dưới đất. Anh ta nhún vai. Còn bây giờ thì chỉ là một điểm du lịch thôi.
Xin cây xoay người về phía Misat.
Một điểm du lịch ư?
Khoan đã, mọi người có thể đi xuống đó, xuống bể nước ấy.
Dĩ nhiên rồi, anh ta nói. Có đến hàng nghìn người tham quan mỗi ngày, hang ngầm khá ấn tượng. Có các lối đi lót ván trên mặt nước và thậm chí còn có một quán cà phê nhỏ. Thông khí hơi hạn chế nên không khí khá ngột ngạt và ẩm thấp, nhưng nơi đó vẫn nổi tiếng.
Xin cây nhìn sững Bruder và bà có thể khẳng định rằng cả bà và anh chàng đặc vụ SRS được huấn luyện kỹ càng đều cùng hình dung ra một điều. Một hang ngầm ẩm thấp, tối tăm toàn nước đọng, trong đó có ủ một thứ mầm bệnh. Cơn ác mộng thêm hoàn chỉnh với sự hiện diện của những lối đi lót ván, nơi khách du lịch qua lại suốt ngày, ngay phía trên mặt nước.
Hắn tạo ra một dạng thuốc phun sinh học, Bruder tuyên bố.
Nghĩa là sao? Langdon hỏi.
Nghĩa là, Bruder đáp, nó có thể lan truyền trong không khí.
Langdon im bặt và xin cây thấy rõ lúc này anh đang hình dung mức độ ghê gớm của cuộc khủng hoảng này.
Đã có lúc trong đầu xin cây nghĩ đến kịch bản một thứ mầm bệnh lan truyền trong không khí, nhưng khi bà tin rằng bể chứa nước chính là nguồn cung cấp nước của thành phố, bà hy vọng có lẽ Zobrist chọn một dạng bệnh lây lan theo nước. Các vi khuẩn sống trong nước rất mạnh và chống chịu được thời tiết, nhưng chúng cũng chậm phát tán. Các mầm bệnh dựa vào không khí lại lan truyền nhanh, rất nhanh.
Nếu nó tồn tại trong không khí, Bruder nói, thì có khả năng là virus.
Một loại virus. Xin cây đồng ý, thứ mầm bệnh lây lan nhanh nhất mà Zobrist có thể lựa chọn.
Phải thừa nhận việc giải phóng một loại virus tồn tại trong không khí xuống nước là điều lạ thường, nhưng có điều dạng sống sinh trưởng trong chất lỏng và sau đó nở trong không khí. Muỗi, bào tử nấm mốc, những loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi khuẩn, độc tố nấm, thủy triều đỏ và thậm chí cả con người. Xin cây hình dung ra những thứ virus tỏa ra khắp đầm nước trong bể chứa và sau đó những giọt nước siêu nhỏ bị lây nhiễm bay lên trong không khí ẩm thấp.
Lúc này Misat chân chân nhìn một đường phố ùn tắc với vẻ lo sợ hiện rõ trên mặt.
Xin kê nhìn theo ánh mắt của anh ta tới một tòa nhà thấp lát gạch trắng đỏ có một cánh cửa mở để lộ ra thứ trông như cầu thang.
Một nhóm người ăn mặc chỉnh tề đang đứng dưới những chiếc ô che bên ngoài, trong khi một nhân viên gác cửa đang kiểm tra dòng khách hứa theo lối cầu thang đi xuống dưới.
Một sàn nhảy dưới lòng đất thì phải.
Xin kê nhìn dòng chữ vàng khắc trên tòa nhà và cảm thấy ngực đột nhiên thắt lại. Sàn nhảy này được gọi là bể chứa và được xây dựng vào năm 523 sau công nguyên. Cho nên bà nhận ra tại sao Misat trông lo lắng như vậy.
Cung điện chìm, Misat lẩm bẩm.
Dường như có một buổi hòa nhạc tối nay.
Xin cây có vẻ hoài nghi.
Hòa nhạc trong một cái bể chứa ư?
Đó là một không gian trong nhà rất rộng, anh ta đáp lại. Nó thường được sử dụng như một trung tâm văn hóa.
Rõ ràng Bruder cũng đã nghe được đầy đủ. Anh ta lao vội về phía tòa nhà, lách qua dòng xe cộ lộn xộn trên đại lộ Alameda. Xin cây và những người khác cũng vội chạy theo, bám sát gót anh chàng đặc vụ. Khi họ đến lối vào bể chứa, khuôn cửa bị chặn bởi một nhóm người dự hòa nhạc đang đợi đến lượt vào trong. Một nhóm ba phụ nữ mặc áo choàng che kín mặt, hai du khách tay nắm tay, một người đàn ông vận lễ phục. Tất cả đều túm tụm bên dưới khung cửa, cố gắng tránh nước mưa.
Xin cây nghe rõ những giai điệu du dương của một tác phẩm âm nhạc cổ điển vang lên từ bên dưới.
Berlioz, bà phỏng đoán căn cứ theo cách phối âm nhạc đặc trưng. Nhưng cho dù đó là bản gì, thì cũng có cảm giác không thích hợp lắm trong khung cảnh những đường phố tại Istanbul này.
Khi họ đến gần cửa hơn, bà cảm nhận được một luồng hơi ấm thổi ngược lên từ cầu thang, từ tít sâu trong lòng đất và thoát ra từ cái hang kín mít.
Luồng hơi mang theo lên mặt đất không chỉ tiếng vĩ cầm, mà cả mùi hơi ấm và mùi đám đông người không lẫn đi đâu được.
Nó còn mang tới cho xin cây một linh tính vô cùng bất an.
Một nhóm du khách từ dưới cầu thang xuất hiện, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trong lúc ra khỏi tòa nhà. Nhân viên gác cửa liền cho nhóm tiếp theo đi xuống. Ruder lập tức tiến vào, nhưng nhân viên gác cửa chặn anh ta bằng một cái vẫy tay vui vẻ. Một lát thôi, thưa ông, bể chứa kín người rồi. Chưa đến một phút nữa là du khách tiếp theo ra thôi. Cảm ơn ông. Nhìn Bruder có vẻ sẵn sàng cố chen vào, nhưng xin cây vẫn đặt một tay lên vai anh và kéo anh sang một bên. Đợi đi, bà ra lệnh. Nhóm của anh đang trên đường và anh không thể lùng sục ở nơi thế này một mình đâu. Bà ra hiệu về phía tấm biển trên tường bên cạnh cửa. Bể chứa rất rộng. Tấm biển thông tin nói rõ về một gian phòng dưới lòng đất có kích thước bằng cả một thánh đường, gần 9.300 m² và được chống đỡ bằng cả một khu rừng 336 cây cột đá cẩm thạch. Nhìn xem, Langdon nói, đứng cách đó vài bước. Các vị sẽ không tin nổi đâu. Xin cây quay lại, Langdon ra hiệu về phía một tấm áp phích hòa nhạc trên tường. Ôi, lạy Chúa lòng lành. Giám đốc WHO đã đúng khi xác định phong cách âm nhạc là lãng mạn. Nhưng tác phẩm đang được biểu diễn không phải do Berlioz biên soạn. Nó là của một nhà soạn nhạc phong cách lãng mạn khác, Franz Liszt. Tối nay, sâu trong lòng đất, dàn nhạc giao hưởng bang Istanbul biểu diễn một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Liszt, giao hưởng Dante, một tác phẩm hoàn toàn lấy cảm hứng từ cuộc du hành xuống địa ngục rồi trở về của Dante. Nó được trình diễn ở đây một tuần liền, Langdon nói trong lúc chăm chú đọc tấm áp phích. Một buổi hòa nhạc mở cửa tự do, bên dưới ký tên một nhà tài trợ giấu tên. Xin cây nghĩ mình có thể đoán ra ai là nhà tài trợ giấu tên đó. Niềm đam mê kịch của Bertrand Jobrist dường như cũng là một chiến lược rất thiết thực, nhưng nhẫn tâm. So với bình thường, tuần biểu diễn hòa nhạc miễn phí này sẽ thu hút thêm hàng nghìn du khách kéo xuống bể chứa và nhét họ vào một khu vực chật cứng, nơi họ sẽ hít thở thứ không khí bị nhiễm bệnh, sau đó quay về nhà mình cả ở đây lẫn nước ngoài. Thưa ông, nhân viên gác cửa gọi Bruder, chúng tôi có chỗ cho hai người nữa. Bruder quay sang xin cây. Gọi cho chính quyền địa phương, cho dù tìm ra thứ gì dưới đó, chúng ta cũng vẫn cần hỗ trợ. Khi nhóm của tôi đến, bảo họ liên lạc với tôi để cập nhật tình hình. Khi nhóm của tôi đến, bảo họ liên lạc với tôi để cập nhật tình hình. Tôi sẽ xuống dưới và xem liệu tôi có thể nhận ra Jobrist ém thứ này ở đâu không. Không dùng mặt nạ phòng độc à? Xin cây hỏi. Anh không biết chắc cái túi xô lụp lông còn nguyên vẹn không? Bruder cau mày, tay giơ lên luồng khí ấm nóng phả ra khỏi cửa. Tôi phải nói điều này, nếu thứ bệnh lây này thoát ra, thì tôi đoán có lẽ tất cả mọi người trong thành phố này đều bị nhiễm rồi. Xin cây cũng đang nghĩ đến chính điều ấy, nhưng không muốn nói ra trước mặt Langdon và Mishat. Thêm nữa, Bruder nói thêm, tôi đã nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra với đám đông khi nhóm của tôi tiến vào cùng với trang bị phòng độc. Chúng ta sẽ gặp cảnh hoang loạn và dẫm đạp lên nhau. Xin cây quyết định chiều theo Bruder vì nói cho cùng, anh ta là một chuyên gia và đã ở trong những tình huống như thế này trước đó rồi. Lựa chọn thực tiễn duy nhất của chúng ta, Bruder nói với bà, là giả định rằng nó vẫn còn an toàn dưới đó và cố gắng ngăn chặn việc này. Được rồi, xin cây nói. Làm đi. Còn một vấn đề nữa, Langdon xen vào. Sienna thì sao? Cô ta sao chứ? Bruder hỏi. Cho dù ý định của cô ta ở Istanbul này là gì, thì cô ta cũng rất giỏi ngôn ngữ và có thể nói chuyện với một số người Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy thì sao? Sienna biết bài thơ nói đến cung điện bị chìm. Langdon nói, và trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, cung điện bị chìm, theo nghĩa đen, chính là... Anh chỉ về phía tấm biển Yerebatan Sayeri phía trên khung cửa. Đây. Đúng vậy. Xin cây mệt mỏi đồng ý. Cô ta có thể đoán ra nơi này và đã bỏ qua Hagia Sophia. Bruder nhìn khuôn cửa hiu quạnh và lẩm bẩm rất khẽ. Được thôi, nếu cô ta xuống đó và tìm cách phá vỡ cái túi xô lụp lông trước khi chúng ta kịp bao nó lại, thì ít nhất cô ta cũng chưa ở đó được lâu. Đó là một khu vực rất rộng và có lẽ cô ta chưa biết tìm đến chỗ nào. Và có rất nhiều người ở xung quanh nên cô ta không thể nhảy ùm xuống nước mà không bị chú ý. Thưa ông, nhân viên canh cửa lại gọi Bruder. Ông có muốn vào bây giờ không? Bruder nhìn thấy một nhóm người đi dự hòa nhạc nữa đang từ bên kia phố tiến sang, nên gật đầu với nhân viên canh cửa, ra ý rằng anh ta đến ngay. Tôi sẽ đi cùng anh, Langdon nói và đi theo. Bruder xoay lại và đối diện với anh. Chẳng để làm gì đâu. Giọng Langdon rất cương quyết. Đặc vụ Bruder, một trong những lý do chúng ta ở trong tình thế này là vì Sienna Brock đã dắt mũi tôi suốt cả ngày nay. Và như anh nói, có thể tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm bệnh rồi. Tôi sẽ giúp anh cho dù anh có thích hay không. Bruder nhìn anh một lúc rồi dịu lại. Khi vượt qua ngưỡng cửa và bắt đầu đi xuống cầu thang khá dốc theo sau Bruder, Langdon cảm thấy luồng hơi ấm thổi qua họ từ rất sâu dưới bể chứa. Luồng khí ẩm thấp mang theo nó những giai điệu bản giao hưởng Dante của Liszt, cũng như một thứ mùi quen thuộc nhưng khó tả, thứ mùi của rất nhiều người chen chúc nhau trong một không gian kín mít. Langdon bỗng cảm thấy có một tấm màn ma quái vây phủ lấy mình, như thể những ngón tay rất dài của một bàn tay vô hình đang vươn lên từ mặt đất và sờ nắn da thịt anh. Âm nhạc. Dàn hợp xướng giao hưởng với 100 giọng hát lúc này đang trình bày một đoạn nổi tiếng, đọc rành rẽ từng âm tiết trong lời văn u sầu của Dante. Họ cất tiếng hát vang. Sáu từ chính là dòng thơ nổi tiếng nhất trong toàn bộ phần hỏa ngục của Dante, vang lên từ tít phía dưới cầu thang, chẳng khác gì mùi tử khí đáng sợ. Kèm theo tiếng kèn cùng tù va vút cao, dàn hợp xướng lại ngân nga lời cảnh báo ấy. Vứt bỏ mọi hy vọng, những kẻ bước vào đây